Chùm nho phẫn nộ, chương 16. Hai gia đình, Joe và Wilson, họp lại làm một và tiếp tục trường dạy phía Tây. El Reno và Bridgeport, Clinton, Elk City, Sherry và Tulsa, biên giới đây rồi và Oklahoma đã ở lại phía sau. Ngày hôm nay, trên chiếc xe, nối đuôi nhau trườn lên, lên mãi, qua dùng Ellery, Crum và Janelle. Đến buổi chiều, họ đi qua Amarillo. Chặng đường quá dài, nên mờ tối thì họ cắm trại. Ai cũng mệt mỏi, người đầy bụi và nóng bức. Nóng quá nên bà nội hoàng hoại vật giả. Khi họ dừng lại thì bà yếu lả hẳn. Đêm đó, ao trộm nhỏ một cọc rào là một cái buộc dắt ngang ở hai đầu xe. Đêm đó, họ chẳng ăn gì ngoài bánh quy nguội, cứng còn lại từ bữa sáng. Họ để nguyên cả quần áo giật mình xuống đệm và ngủ liền. Vợ chồng Wilson lại còn không dựng liều nữa. Gia đình Joe và Wilson đã chạy trốn qua vùng Cán Son, một miền đất xám mấp mô, và những trận lụt từ xa xưa đã đào thành những thung lũng và khứa thành những nếp nhăn nheo như những vết sẹo. Họ chạy trốn khỏi Oklahoma và qua bang Texas. Những con rùa đất bò trong cát bụi, mặt trời quét tia nắng xuống mặt đất. Đến chiều tối, khí nóng đã ra khỏi bầu trời, nhưng mặt đất vẫn còn bốc lên làn hơi nóng hầm hập. Hai gia đình đã chạy trốn được hai ngày, nhưng sang ngày thứ ba, họ thấy xứ này to lớn quá, cho nên họ thu xếp một cách sinh hoạt mới. Con đường cái trở thành nhà và sự hoạt động trở thành phương tiện biểu đạt. Dần dà, ngày một, ngày hai, họ thích ứng với sinh hoạt mới. Trước tiên, Ruthie và Winfield, rồi Al, rồi Connie và Rosham. Và cuối cùng là những người nhiều tuổi. Đất đai nhấp nhô như đợt sóng ngầm to lớn và đứng im bất động. Warray và Viga và Bossy và Glenrio, đây là hết ranh giới Texas. New Mexico với núi non trùng điệp, xa xa núi sừng sững, đỉnh cao chọc trời. Các bánh xe hơi ken két, các động cơ nóng rang rang và hơi nước phục ra xung quanh các nắp máy phát điện. Xe trường bò tới sông Pecos và cắt ngang qua Santa Rosa, và họ còn chạy thêm 20 dặm nữa. Al lái chiếc xe du lịch, mẹ ngồi bên cạnh hắn, Rosam bên cạnh mẹ. Phía trước họ, chiếc xe tải chạy ì ạch, không khí nóng hầm hấp như làn sóng cuốn tràn ngập miền quê làm núi đồi rung động. Gặp cong người trên ghế, Al cầm lái một cách uể oải, bàn tay thoải một cách máy móc vào thanh ngang của tay lái. Chiếc mũ xám chớp nhọn kéo lệch xuống một bên tai, che lấp mất một mắt nơm ngang ngược lạ thường, và thỉnh thoảng hắn quay lại khạc nhổ ra ngoài cửa xe. Ngồi bên cạnh con, mẹ khoanh tay lên bụng, thu hình lại như để chống chọi với cơn mệt mỏi. Bà ngồi mềm người lại để mặc cho đầu và mình đu đưa theo đà xe lúc là lúc lắc. Bố chớp chớp đôi mắt để nơm cho rõ dãy núi phía trước. Chân bấm chặt lấy sàn xe, khuỷu tay phải thò ra ngoài cửa xe. Rosam cứng người lại. Mỗi lần xe lắc lư, khuôn mặt tròn trĩnh của cô đanh lại mỗi khi xe lắc mạnh. Đầu cô lắc lư dữ dội vì các cơ bắp ở cổ căng ra. Cô hết sức cong người như một chiếc bình cứng ngắc để giữ cho bào thai khỏi bị sốc. Cô quay đầu về phía mẹ. Mẹ ơi, cô nói, mắt bà sáng lên và bà chú ý nhìn về phía cô con gái. Đôi mắt của bà lướt qua khuôn mặt đầy đặn, mệt mỏi, căng thẳng của cô và bà mỉm cười. Mẹ ạ, người thiếu phụ trẻ nói, lúc tới nơi nhà ta chỉ có việc hái quả cây và sống ở thôn quê, phải không? Mẹ mỉm cười, điểm chút giễu cợt. Thì nào, đã tới đâu con? Sẽ ra sao? Chúng ta biết sao được, chờ xem. Kenny, với con, chúng con không thích sống ở nhà quê nữa. Chúng con đã trụ định, tất phải làm cái gì rồi. Khuôn mặt bà mẹ sầm lại trong một thoáng u phiền. Các con sẽ không ở với bố mẹ, với gia đình hay sao? Chuyện đó chúng con đã nghĩ kỹ rồi, mẹ ạ. Chúng con muốn ở thành phố. Rồi giọng cô sôi nổi. Kenny kiếm việc làm ở một cửa hiệu hoặc có thể ở một xưởng máy. Anh ấy sẽ học thêm ở nhà. Có lẽ là vô tuyến điện để trở thành một kỹ thuật gia. Rồi sau này có lẽ có một cửa hàng riêng. Rồi hễ muốn là chúng con đi cine. Kenny còn nói sẽ mời một ông bác sĩ tới nhà khi nào con sinh cháu bé. Anh ấy lại nói, nếu có phương tiện, có lẽ con vào nhà hộ sinh, rồi chúng con sẽ có một chiếc xe hơi, nhỏ thôi. Rồi buổi tối, khi anh ấy học xong, ôi chà, dễ chịu biết mấy. Anh ấy đã xé một tờ trong các sách truyện hình miền Tây. Anh ấy sẽ gửi thư, bảo người ta gửi cho bài học. Hàm thụ, chả là cái đó có mất gì đâu. Trên phiếu có ghi như vậy, con đã nhìn thấy. Và mẹ tính xem, khi đã theo lớp đó, học vô tuyến ấy mà, người ta sẽ kiếm cho một chỗ làm, một nghề sạch sẽ, có tương lai. Rồi chúng con sẽ ở thành phố, thỉnh thoảng đi cine. Và rồi mẹ biết không, con sẽ có một bằng là điện. Cháu bé sẽ có toàn quần áo mới. Toàn quần áo mới. Kenny nói thế. Trắng tinh và... Như mẹ đã thấy trong các quyển mẫu hàng, những đồ nho nhỏ xinh xắn làm cho trẻ con. Cố nhiên buổi đầu, lúc Kenny còn phải học ở nhà, có thể không dễ dàng gì, nhưng lúc con sinh cháu bé thì có lẽ anh ấy đã học xong. Chúng con sẽ có một căn nhà riêng, nhỏ bé thôi. Chúng con chẳng muốn có cái gì lạ đâu, chỉ muốn những gì xinh xắn cho cháu bé thôi. Khuôn mặt cô rạng rỡ, hồ hởi, và con đã nghĩ thế này. Có lẽ nhà ta cũng sẽ ở thành phố. Và khi Kenny có cửa hiệu rồi, tao có thể làm việc giúp anh ấy. Mẹ vẫn không thôi quan sát nét mặt giàu dạt háo hức. Bà đã nhìn thấy cái lâu đài trong ảo tưởng lớn dần, nên bà để tâm trí theo dõi. Tao cười khẩy. Tôi làm việc cho Kenny. Tại sao Kenny lại không đến làm việc cho tôi? Anh ấy tưởng mình là thằng khốn duy nhất có thể học tập ban đêm sao? Mẹ hình như đột nhiên nhận ra rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Một lần nữa, bà quay đầu lại nhìn thẳng phía trước, ngồi lại một cách thoải mái, nhưng nụ cười kín đáo vẫn còn nắn ná xung quanh mắt bà. Mẹ không biết hôm nay bà nội có khỏe không? Mẹ nói. Cúi xuống tay lái, ao trở nên chăm chú. Động cơ phát ra một tiếng kèn kẹt. Hắn tăng tốc độ, tiếng động tăng lên. Hắn cho nổ máy chậm chậm, lắng tai nghe nữa. Tiếng kèn kẹt lại tăng thêm, biến thành một thứ búa đập chằng chát. Ao bóp còi, inh ỏi và lái xe tạt sang lề đường. Phía trước, chiếc xe tải dừng lại, rồi từ từ lùi. Ba chiếc xe hơi phóng dục qua, đi về phía tây, cái nào cũng bóp còi, inh ỏi, và người tài xế xe ở sau cùng thò đầu ra hét. Muốn chết hay sao mà dừng lại kiểu đó hả? Tom lùi xe lại, bám chặt lề đường. Anh nhảy xuống và lại gần chiếc xe du lịch. Sau xe cam nhông chở nặng, mấy cái đầu ngoái nhìn lại. Ao cho nổ máy chậm chậm, lắng nghe động cơ chạy không. Tom hỏi, có chuyện gì hở ao? Ao rồ máy. Anh nghe xem, tiếng động cơ lạch cạch, bây giờ lại mạnh thêm. Tom nghe ngóng. Cho chạy, không xem sao. Anh mở nắp xe, chúc đầu vào trong. Giờ rổ máy đi xem. Anh nghe ngóng chốc lát, rồi đẩy nắp lại. Đúng, tao chắc là mày có lý, ao ạ. Hả? Ao hỏi. Cucine, đâu như thế? Nhưng em, cho đủ cách mà nhớt vẫn không xuống được. Biên bây giờ khô cứng như cái dồ. Chó thật, thôi chả có gì khác trừ phi tháo nó ra. Thế này, tao cho xe tiến lên tìm một chỗ đất bằng để đổ lại. Mày cũng cho chạy từ từ, đừng làm cho cổ khét tè. Wilson hỏi, có hỏng nặng không? Nặng, Tom nói. Rồi anh quay về chiếc cam nhông và tiến lên từ từ. Ao phân trần, con không hiểu tại sao lại có thể cháy biên. Còn có để nó thiếu dầu đâu? Ao biết, chỉ có hắn là đáng bị chê trách. Hắn nhận thức ra sự thất bại của mình. Mẹ nói, không phải lỗi tại con. Phải làm những gì thì con đã làm rồi. Mẹ hơi rụt rè hỏi. Hỏng ghê lắm à? Tệ thật, kể cũng khó mà kiếm được. Phải tìm được một chiếc biên khác. Hoặc phải chữa lại Cucine. Hắn thở dài não nuột. Mai mà có anh Tom ở đây. Con chưa bao giờ sửa chữa Cucine. Lạy Chúa, con mong là anh Tom biết. Một tấm quảng cáo rộng lớn màu hồng sừng sững ở lề đường phía trước mặt. Chiếu xuống một bóng mát vừa dài vừa thuôn thuôn. Tom cho chiếc xe cam nhông chạy thẳng xuống mương, vượt qua và dừng ở bóng râm. Ao bước xuống, đợi ao đi tới. Đi nhẹ, hey! Anh kêu to, rất nhẹ, kéo không thì lại đánh gãy thêm một chiếc lò xo nữa. Ao đỏ mặt tía tai, hắn hãm bớt máy. Mẹ kiếp! Hắn gào lên, có phải tôi đã làm cháy Cucine đâu? Anh nói thêm là thế nào? Ý anh là tôi hầm hỏng cả lò xo nữa sao? Thơm cười nhe răng, anh nói, giữ cho xe thăng bằng đi, tao chả muốn nói gì hết, cho xe xuống rảnh đi, từ từ thôi. Vừa cào nhào, ao vừa thận trọng, lái xe xuống mương rồi vượt qua bờ bên kia. Anh đừng có làm cho những người khác hiểu lầm rằng em đã làm trái Cusine. Bây giờ, máy nổ rất to, ao đậu xe vào chỗ bóng râm và tắt máy. Thơm mở nắp máy xe và chống nó lên. Chưa thể làm gì được, phải chờ cho nó nguội lại cái đã. Cả gia đình xuống xe và chụm lại xung quanh chiếc xe du lịch. Bố hỏi, hỏng thế nào? Rồi ông ngồi xổm xuống đất. Thơm quay lại phía ao. Mày đã chữa máy này bao giờ chưa? Anh hỏi. Chưa, chưa bao giờ. Dĩ nhiên em biết tháo caste. Thơm nói. Tốt, phải tháo caste, rút biên ra, rồi lại phải tìm cho được một cái biên khác thay thế. Sau đó lại phải dũa, phải chèn, phải lắp vào cho khớp. Mất đứt cả một ngày. Phải lộn lại chỗ cũ, Santa Rosa, để tìm cái thay thế. Albuquerque Quaker thì còn xa hơn, cách những 75 dặm. Ôi, lại Chúa, mai là Chủ nhật rồi. Chủ nhật thì chả hy vọng kiếm được gì đâu. Mọi người im lặng, Rusty lại gần. Liếc nhìn vào phía dưới nắp xe để ngỏ, mong thấy cái biên bị gãy. Thơm bình tĩnh nói tiếp. Ngày mai là Chủ nhật. Thứ hai ta kiếm đồ thai và chắc chắn là không xong được trước ngày thứ ba. Ta không có dụng cụ cần thiết nên khó làm hơn. Sẽ vất vả lắm đây. Bóng một con chim ó lướt trên mặt đất và cả gia đình ngước mắt lên nhìn con chim đen đang bay lượn trên bầu trời. Bố nói, điều tôi sợ nhất là hết tiền, không thể tới nơi được. Không những chúng ta phải ăn không, ngồi rồi mà lại còn phải mua xăng, mua nhớt. Nếu hết tiền, chúng ta chẳng biết phải giải quyết sao đây. Wilson nói, xem như lỗi tại tôi. Cái xe tàn, thổ tả này chỉ gây cho tôi bao nhiêu phiền toái. Các bác, các anh chị thật tử tế với chúng tôi. Bây giờ thì xin các bác thu xếp hành lý, các bác và tiếp tục lên đường. Sherry và tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi sẽ tìm cách xoay sở. Chúng tôi thật không thể làm phiền các bác thêm được nữa. Bố chậm rãi nói, chúng tôi không làm thế được. Chúng ta gần như là chỗ bà con họ hàng rồi. Ông nội đã mất trong lều của ông bà. Sari nói giọng mệt mỏi, chúng tôi chỉ gây phiền cho các bác, chỉ gây phiền. Thơm thong thả cuốn một điếu thuốc, ngắm nghía rồi chậm rãi châm lửa hút. Anh cất chiếc mũ đã bị hỏng và lấy nó lau trán. Anh nói, tôi có ý kiến. Có lẽ nói thẳng ra thì chẳng ai ưng. Nhưng là thế này, càng chóng đến California thì càng mau có tiền. Đấy, đấy, chiếc xe hơi này cũng nhanh gấp đôi chiếc cam nhông. Bởi thế, ý kiến tôi là thế này. Lấy một phần hành lý chở trên căm nhông, bỏ sang xe hơi, rồi đi tất. Trừ tôi và ông mục sư Cassi, tôi sẽ ở lại đây sửa chữa chiếc xe hơi. Xong rồi sẽ phóng xuống ngày đêm và sẽ đuổi kịp. Ngược bằng không, gặp nhau trên đường cái thì dẫu sao mọi người cũng đã tới nơi và có việc làm rồi. Mà nếu chiếc xe cam nhông có bị trục trặc thì đơn giản thôi, cứ đổ lại bên đường chờ chúng tôi tới. Như vậy chả thiệt hại gì. Còn nếu đến nơi được thì sẽ có việc làm. Mọi cái đơn giản hơn. Cassie có thể giúp tôi sửa cái xe cà tàng này. Chúng tôi sẽ tới nơi gọn nhẹ như ru. Cả gia đình tụ họp suy nghĩ. Chú John ngồi xổm bên cạnh bố. Ao nói, anh có cần giúp một tay để chữa cái pin này không? Chính mày vừa nói mày chưa hề sửa chữa bao giờ kia mà. Đúng thế, Ao nói, cần nhất là phải có một cái lưng to, khỏe. Rất có thể là mục sư không muốn ở lại. Ồ, bất cứ ai cũng xong. Thơm nói, tao chẳng cần. Bố đưa ngón tay trỏ gãi gãi mặt đất. Theo tao thì Thơm nói có lý. Ông nói, cả nhà ở lại đây thì chả đi đến đâu. Từ giờ đến tối, chúng ta có thể đi từ 50 đến 100 dặm. Mẹ đâm lo, thế họ làm thế nào gặp chúng ta? Cứ đi trên cùng một con đường, Thơm nói, dẫn quốc lộ 66 không thay đổi, cho tới một chỗ gọi là Bakersfield. Con thấy trên bản đồ có ghi thế, xe cam nhông cứ việc đi thẳng tới đó. Được rồi, nhưng lúc đã tới California rồi, phải đi sang những đường khác thì sao? Mẹ đừng lo, Thơm nói để mẹ yên tâm. Chúng con sẽ tìm thấy cả nhà. California đâu phải là cả trái đất. Nhìn bản đồ, xem ra là một xứ rộng lớn lắm, mẹ nói. Bố kêu gọi một ý kiến. Chú John, chú có thấy gì không đồng ý không? Không, John nói. Ông Wilson, xe là xe của ông. Ông có điều gì không ưng? Nếu cháu nó đem đi sửa chữa và đánh xe tới sao? Tôi thấy không có gì là không ưng. Gia đình ta đã giúp chúng tôi bao nhiêu là việc. Không vì lý do gì mà tôi lại không giúp đỡ cháu nó. Nếu chúng tôi không đủ kịp thì ai nấy cứ làm việc đi để giành lại chút đỉnh. Thơm nói, giả dụ tất cả chúng ta ở lại đây. Ở đây không có nước mà chiếc xe đây lại không nhúc nhích được. Nhưng giả dụ cả nhà ta và hai bác đi tất rồi tìm được công ăn việc làm, lúc đó sẽ có tiền tậu được một căn nhà để ở. Thế thì tốt quá đi chứ. Cassie, ông thấy được không? Ông có ưng ở lại với tôi, giúp tôi một tay không? Tôi muốn làm cái gì hay nhất cho nhà ta. Cassie nói, nhà ta để cho tôi ăn ở, đã cho tôi đi cùng. Cậu mà muốn bất cứ gì, tôi sẽ làm. Thế này, nếu ông ở lại, Thơm nói, ông sẽ phải nằm ngửa ra, chịu cho xăng nhớt rơi đầy mặt. càng hay. Bố nói, thế vậy, nếu chỉ còn có cách đó thì chẳng thà lên đường ngay đi thôi. Ta có thể đi thêm 100 dặm trước khi dừng lại nghỉ. Mẹ bỗng bước lên, đứng ngay trước mặt ông. Tôi không đi đâu hết. Bà không đi đâu hết? Nói thế là thế nào? Bà phải đi, bà phải săn sóc, trông coi gia đình. Bố sửng sốt trước sự nổi loạn này. Mẹ lại gần chiếc xe du lịch và lục tìm một cái gì đó ở dưới ghế phía sau. Bà lôi ra một cái chui kích, rồi thong thả đu đưa trong tay. Tôi không đi, bà nói. Bà phải đi, bà nghe chưa? Đã quyết định thế rồi. Bây giờ thì miệng bà bậm lại, bà nói lầu bầu. Muốn cho tôi đi, chỉ có cách là ông cứ đánh tôi xem. Một lần nữa, bà lại nhẹ nhàng lắc lắc chui kích. Rồi ông sẽ phải xấu hổ với tôi. Bố nó à, tôi không chịu để ông đánh đâu. Tôi chẳng khóc lóc, chẳng gian lại gì hết. Tôi sẽ nhảy bổ vào ông và đã lấy gì làm chắc là ông có thể đánh nổi tôi. Mà cứ giả dụ ông làm được như vậy thì thề có Chúa, tôi chờ lúc ông ngoảnh lưng, ông ngồi xuống, tôi sẽ tống cả cái xô vào ông. Thề có Đức Giêsu, Chí Thánh, tôi sẽ làm thế. Bố chừng hững nhìn đám người đứng xung quanh. Sắc sược đến thế là cùng, bố nói, tôi chưa hề thấy bà ta sắc sược đến thế. Ruthie cười khúc khích. Trong tay bà mẹ, chiếc kích vẫn rung dậy hăm dọ. Làm thử coi, mẹ nói. Ông đã quyết rồi mà. Lại đây, đánh tôi xem nào. Thử xem, nhưng đừng hòng tôi đi. Mà giả có đi, ông đừng hòng ăn ngon ngủ yên với tôi. Tôi cứ đợi hễ ông vừa nhắm mắt là tôi sẽ phan thanh củi vào đầu ông. Đồ bướng bỉnh, chả khác gì con ngựa cái mất nết, bố lào bào. Mà bà ấy còn trẻ nhỏ gì cho cam. Ai nấy đứng theo dõi cuộc khởi loạn. Họ theo dõi bố, chờ đợi ông nổi cơn thịnh nộ. Họ theo dõi đôi bàn tay của ông, đợi chứng kiến ông nắm chặt quả đấm. Vậy mà cơn giận của bố không dâng lên. Đôi tay vẫn cứ đung đưa cạnh sườn. Và một lát sau, cả nhóm hiểu rằng mẹ đã thắng thế, mà mẹ cũng biết thế. Thơm nói, mẹ à, mẹ sao vậy? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Sao bỗng dưng mẹ lại sinh chuyện? Bây giờ mẹ lại chống lại cả nhà ư? Khuôn mặt bà mẹ dịu lại, nhưng mắt nơm vẫn còn dữ tợn. Bà nói, mày thu xếp như vậy mà chẳng chịu suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta còn lại gì trên đời này? Chả còn gì trừ chúng ta với nhau, chỉ trừ gia đình chúng ta với nhau. Vừa cất chân ra đi, ông nội đã phải nằm dưới bà tấc đất. Thế mà bây giờ mày còn muốn gia đình nhà ta ly tán sao? Thơm kêu lên, nhưng bọn con sẽ đuổi kịp kia mà, mẹ không lâu gì đâu. Bà dùng dãy cái kích. Thế cứ giả dụ rằng các người đi qua chỗ nhà cắm trại mà không trông thấy. Cứ giả dụ các người đến trước, thì biết đâu mà nhắn gửi cho các người một chữ, các người biết đâu mà lần. Con đường chúng ta đi gian nan vất vả, bà nội đang ốm, bà ở trên kia kìa, trên xe tải kia, cũng sắp sửa khăn gói ra đi rồi, bà kiệt sức rồi. Con đường phía trước chúng ta còn gian truân đầy cay đắng. Chú John nói, nhưng làm thế, chúng ta có thể kiếm được ít tiền, có thể dành dụm tí chút chờ họ đến. Tất cả mọi người lại dồn con mắt vào bà. Bà là quyền uy, bà nắm lấy quyền điều khiển, bà nói. Kiếm được đồng tiền thì được tích sự gì? Gia đình đoàn tụ, chúng ta chỉ còn lại có thế. Khác gì đàn bò vẫn ở với nhau lúc bầy sói lãng vãng chung quanh. Khi cả nhà chúng ta ai cũng ở đây, mọi người còn sống, thì tôi chẳng sợ chi hết. Nhưng tôi không muốn thấy cảnh chia ly. Ông bà Wilson ở lại với chúng ta. Ông mục sư cũng ở lại với chúng ta. Họ có ra đi thì tôi chẳng có quyền giữ. Nhưng nếu người nhà tôi mà muốn đi để chia lìa nhau, thì sẽ thấy thôi. Tôi sẽ như con mèo rừng với cái đồ này trong tay. Bà nói giọng lạnh lùng, dứt khoát. Thơm lên tiếng để làm nguội lại. Mẹ ạ, không thể cắm trại tất tật ở đây được. Nước không có, ngay cả bóng râm cũng không. Bà nội cần bóng mát. Đúng quá, mẹ nói. Chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ dừng lại ngay chỗ nào có nước và bóng râm. Rồi Cam Nhông sẽ lộn lại đón mày và đưa mày tới thành phố để tìm đồ thay thế và lại đưa mày trở về. Mẹ không muốn mày đi dưới trời nắng chang chang như thế này. Và mẹ cũng không muốn mày có một mình. Vì ngộ nhỡ mày bị bắt thì có ai trong gia đình để cứu giúp? Thơm mím chặt môi rồi tặc lưỡi, ngao ngán. Anh xòe tay rồi buông thõng xuống. Anh nói, này bố, nếu bố đánh mẹ phía này, còn con thì đánh mẹ phía kia, rồi cả nhà đè chồng chất lên mẹ, rồi từ trên cao, bà nội cũng nhảy xuống, đè lên cả đống, thì dễ chừng có thể trị được mẹ đấy. Nhưng ít ra cũng phải có hai hay ba người bị giết vì cái thanh sắt kia. Nhưng nếu bố không thích bị bu đầu, thì con còn có ý kiến. Ta chịu thua trắng đi. Trời, một người đã quyết thì có thể đánh bại một đống người khác. Thôi mẹ, bố chịu thua rồi. Mẹ hãy bỏ thanh sắt này đi, kẻo lại có người bị thương. Mẹ nhìn thanh sắt với vẻ ngạc nhiên, tay bà run run, bà để rơi vũ khí xuống đất và Thơm với điệu bộ thận trọng quá đáng nhặt nó lên bỏ lại vào trong xe. Anh nói, bố ạ, thế là bố phải chịu thua rồi. Ao, mày hãy chở cả nhà đi tới đâu đó thì cấm trại, rồi mày đánh xe Cam Nhông lại đây. Ông mục sư với tao sẽ tháo Castera. Sau đó nếu còn thời gian, cả hai chúng tao sẽ phóng tới Santaro và cố xoay cho được một cái biên. Dễ chừng có thể kiếm được vì mới là chiều thứ bảy. Thôi, giờ thì lẹ lên để chúng ta còn có thể đi. Khoan, đợi tao lấy lắc lê và chiếc kìm còn để ở trong. Anh dừng cánh tay, thò xuống phía dưới mui xe, sờ sờ chiếc cassette dây đầy mỡ. Ờ, phải rồi, đưa tao một cái bi đông, hay cái xô cũ kia cũng được, để tao hứng lấy dầu, không thể chảy phí. Ao trao cho anh chiếc xô, Thơm đặt nó dưới chiếc xe du lịch và lấy kìm tháo nắm hộp dầu. Khi anh lấy ngón tay dặn nắp, dầu nhờn đen chảy theo cánh tay, rồi dòng nước đen lặng lẽ chảy vào xô. Xô vừa đầy được một nửa, thì Ao đã thu xếp xong xuôi cho mọi người ngồi trên xe căm nhông. Mặt mũi dính đầy dầu mỡ, Thơm nhìn qua bánh xe. Về, mau nhé, anh nói. Và anh tháo ecru ở chiếc Castle, trong lúc chiếc cam nhông từ từ vượt qua rãnh lên đường cái và ì ạch đi. Thơm dặn mỗi ecru một dòng rồi lần lượt, nới hết ra như vậy để giữ gìn các miếng đệm. Mục sư quỳ gần các bánh xe. Tôi có thể làm gì được? Lúc này thì chưa, khi nào dầu ra hết và nới lỏng tháo xong các ecru, ông có thể giúp tôi tháo castle. Anh bò sâu hơn vào gầm xe, lấy lắc lê nới lỏng các ecru, rồi lấy ngón tay dặn lỏng ra nhưng vẫn để ecru mắc vào mỗi đầu đinh ốc để castle khỏi rời. Đất dưới xe còn nóng, Thơm nói. Này, ông Cassie, mấy ngày nay, sao ông im lặng gớm thế? Lạy Chúa, tôi còn nhớ, cái lần đầu tiên tôi gặp ông. Lúc đó, cứ nửa giờ một, hay gần gần thế, ông đều thuyết một bài. Thế mà, đã hai ngày rồi, ông nói chưa quá 10 tiếng. Có chuyện gì vậy? Nguội rồi sao? Cassie đã nằm bẹp xuống và nhìn dưới gầm xe. Cái cằm lẫm dởm mấy sợi râu, lưa thưa, tì trên mu bàn tay. Ông đã kéo chiếc mũ ra sau để che. Lúc còn làm mục sư, tôi đã nói chán rồi, nên bây giờ thì có thể nhịn nói đến hết đời. Phải. Nhưng hồi đó, ông nói những điều có ý dị lắm. Chính thế mới đáng lo, Cassie nói. Hồi đó, tôi đâu có biết, lúc chạy lăng xăng thuyết giáo, hết đồng sang tay, thì chính tôi lại đuổi gái, tệ hơn con mèo quang. Nếu tôi không thuyết giáo nữa, dễ chừng tôi sẽ lấy vợ. Thơm à, cậu biết tại sao chứ? Da thịt người ta, nó cứ dâm dật, nóng hừng hực. Tôi cũng vậy. Này nhé, cái hôm tôi được ra khỏi Mac Alessa ấy mà, người tôi như bốc lửa. Tôi háo hức leo theo một con gà mái tơ. Thật ra thì một con điếm, như đuổi một con thỏ. Tôi sẽ không nói ông rõ rồi sau đấy thế nào. Cũng không thể nói cho ai biết được. Cassie bật cười. Tôi biết kết cục thế nào rồi. Có một hôm tôi đi vào sa mạc để ăn chay. Lúc trở về thì cũng xảy ra cái chuyện chết tiệt như vậy. Chết tiệt thật đấy, Thơm nói. Dù sao tôi cũng hà tiện được một món tiền. Mà con mèo đó chả có gì phải phàn nàn. Nó tưởng tôi điên. Lẽ ra tôi phải trả tiền. Nhưng tôi chỉ có $5. Nó nói nó chả muốn lấy tiền của tôi. Mà này, ông chui xuống cầm xe đi. Bám vào đâu đó, chỗ castle. Tôi sẽ tháo dần dần. Ông tháo ecu này. Tôi tháo chiếc ở đầu kia, rồi nó sẽ rời ra dễ dàng. chú ý đến cái doằn. Ông Sam tháo liền cả một khối. Những loại Dodge cũ này chỉ có 4 xi lanh. Có lần tôi đã tháo một chiếc. Giờ thì cho nó rơi. Đỡ, cẩn thận. Nắm lấy phần trên. Kéo về cái doăn này. Chỗ còn dính ấy. Nhẹ tay. Xong. Chiếc két xe nhờn nhở nằm dưới đất giữa hai người. Và một ít dầu còn lại ở dưới đáy. Thơm sụp tay vào một cái nồi điếu ở phía trước và kéo ra những mảnh kim khí trắng. Nó đây rồi, anh nói. Anh lăn trở mảnh kim khí trong tay. Cái trục đã tháo ra rồi. Ông ra sao? Lấy chiếc tay quay, rồi cứ quay tới lúc tôi bảo ngừng. Cassie đứng lên, lấy man đi van, lắp vào và hỏi, sẵn sàng chưa? Quay đi, cẩn thận, nhẹ nhẹ tay, mạnh hơn một chút, mạnh nữa. Lẹ, mạnh lên, tuyệt. Cassie quỳ xuống và quay lại nhìn dưới gầm xe. Tom đập đập cái biên vào trục. Đây rồi. Theo cậu thì hư là do cái gì vậy? Cassie hỏi. Ấy, lạy Chúa, tôi không biết. Chiếc xe cà tàng này đã chạy 30 năm, đồng hồ chỉ 60.000 dặm. Có nghĩa là 160.000 dặm. Vì có trời mới biết người ta quay lại số đồng hồ bao nhiêu lần. Mái nóng, ai đó đã để dầu xuống quá thấp. Anh tháo những chốt sắt và tra lắc lê vào elco của Cusine. Anh dặn mạnh, lắc lê trượt. Một vạch cắt hiện ra ở mu bàn tay. Anh liếc nhìn, máu đều đều chảy ra gặp nhớt và nhỏ giọt vào két xe. Tệ quá, Cassie, hay cậu để tôi thay thế? Cậu băng lại tay cái đã, được không? Cần gì, chưa bao giờ tôi sửa chữa xe mà không bị đứt tay. Đứt thì đã đứt rồi, tôi chả phải lo nữa. Anh lại tra lắc lê, giá có được một lắc lê công thì hay. Nói rồi, anh lấy gan bàn tay đập đập vào lắc lê để cho các oiku lỏng dần. Anh tháo ra, bỏ vào cát xê cùng các chốt sắt. Anh tháo oiku của Cusine và lôi phân bít tông ra. Đặt cả bít tông, cả biên vào cát xê. Anh nói, xong rồi, lạy Chúa. Anh dặn dẹo bò ra khỏi cầm xe, mang theo Caster. Anh lấy một mảnh bao tải, chùi tay và xem xét, dạch cứa. Đột khỉ gió, máu chảy vô thiên lũng. Nhưng thôi, có thể cầm máu được rồi. Anh đái xuống đất, nhào lấy một nắm bùn, rồi đắp lên vết thương. Máu còn chảy trong chốc lát rồi ngừng. Anh nói, cầm máu thì nhất trần, đời là nó. Mạng nhện cũng tốt, Cassie nói, một nhúm thôi. Tôi biết, nhưng tìm đâu ra mạng nhện. Còn nước đái thì bao giờ chả có. Thơm ngồi bật lên xuống và xem xét cái Cusine bị cháy. Giờ nếu có tìm được một Dodge 25 với một cái biên cũ và mấy cái kèn thì ổn. Có lẽ sửa chữa được. Thằng Al chắc đi xa lắm rồi. Bóng tấm biển quảng cáo bây giờ đã dài 60 bộ. Bóng chiều ngã dài, ngồi trên bậc lên xuống. Cassie nhìn về phía tây. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ vào vùng núi. Ông nói, và sau một lúc im lặng. Tom ạ, gì thế? Tom ạ, tôi đã quan sát các xe hơi chạy trên đường cái, những cái bị chúng ta vượt và những cái vượt chúng ta. Tôi theo dõi kỹ. Theo dõi cái gì? Tom ạ, có hàng trăm gia đình như chúng ta đang đi về miền Tây. Tao đã quan sát, không có chiếc nào đi về Đông. Hàng trăm, cậu có để ý không?
Có, tôi có để ý.
Thế này, đúng, đúng như người ta chạy trốn giặc, như cả xứ đang di chuyển. Đúng, cả nước đang di chuyển, chúng ta cũng đang di chuyển. Vậy thì, giả dụ rằng tất cả bọn người đó, tất cả bạn dân thiên hạ, giả dụ người ta không tìm được việc làm ở kia, thì sao? Trời ơi là trời, làm thế nào mà tôi biết được? Tôi chỉ biết đặt chân này trước chân kia. Trong 4 năm trời ở Mát, tôi chỉ làm thế. Ở Xà Lim ra, trở vào Xà Lim, vào nhà ăn, ra khỏi nhà ăn. Lạy Chúa, tôi đã nghĩ khi được tha thì không phải như thế này nữa. Ở đó, tôi chả suy nghĩ đến gì hết. Nếu không thì đâm ra, lẩn thẩn. Còn bây giờ, cũng không thể suy nghĩ đến gì hết. Anh quay về phía cách xa. Kìa, một cái biên trái. Ta đâu có biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên, ta cứ ung dung, chả lo mãi mai. Bây giờ nó đã hỏng, thì chúng ta chữa lại. Thế đấy, lạy Chúa, mọi chuyện đều như thế cả. Chả tội gì mà lo phiền. Ông thấy miếng kim khí trắng kia chứ? Thấy rõ chứ? Thì đấy, nó là vật duy nhất trên đời mà đầu óc tôi đang nghĩ tới. Tôi tự hỏi, không biết thằng ao nó đang ở đâu? Cassie nói, đúng, nhưng tôi nghe đây. Tom, mà để làm quá gì nhỉ? Cái đó khó nói bỏ đời. Tom cãi miếng bùn đắp ở tai dứt xuống đất. Mép vết thương còn dính bùn. Nhìn ông mục sư. Anh nói, ông đang định diễn thuyết. Vậy thì xin tự nhiên cho. Tôi thích nghe diễn thuyết. Thỉnh thoảng vào trước, lão giám mục cũng diễn thuyết cho bọn tôi nghe. Cái đó chả hại gì cho ai. Nhưng nhờ đó mà ông ta lại ra vẻ quan trọng. Ông định thuyết gì vậy? Cassie gãi phía lưng, các ngón tay sần sùi. Có những sự việc đang diễn ra và có những con người làm nên những sự việc. Những người đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia, họ không nghĩ họ đi tới đâu. Như cậu nói, ấy mà. Nhưng cái đó không ngăn trở họ đặt chân về cùng một hướng. Và nếu cậu lắng tai, cậu sẽ nghe như có cái gì đó đang cựa quậy, như cái gì đó đang bò, như tiếng sột soạt và cả một sự lo lắng nữa. Có những sự việc diễn ra mà thậm chí những kẻ đang làm cũng không biết đến, chưa biết đến. Chắc có điều gì sẽ xảy ra khi tất cả mọi người kia đi về phía Tây, xa nhà cửa, bị bỏ hoang phế. Sắp xảy ra cái gì đó sẽ làm thay đổi cả xứ này. Tom nói, tôi vẫn cứ tiếp tục đặt chân nọ trước bàn chân kia. Đúng thế, nhưng khi gặp một hàng rào ngắn chắn ngang trước mặt, mày phải nhất định vượt qua nó. Tôi sẽ vượt qua rào chắn khi có rào chắn phải vượt qua. Cassie thở dài. Tốt nhất là nên làm như vậy. Tôi phải chấp nhận thôi. Nhưng rào chắn ngang thì có 5-7 loại. Có những người như tôi đây, họ vượt qua đầu bờ rào ngay khi bờ rào chưa hiện ra, không thể nào dừng được. Có phải ao đến kia không? Thơm hỏi. Hình như thế. Thơm đứng lên, lấy mảnh vải bọc cái tai đòn và hai mảnh biên. Tôi muốn chắc chắn mua được cái giống hệt, anh nói. Chiếc cam nhông đậu bên lề đường và ao cúi mình qua cửa xe. Thơm nói, mày đi lâu kiếp, cách đây bao xa? Ao thở dài, anh đã tháo biên ra chưa? Rồi, Thơm nói, kim khí gãy ra từng mảng. Dẫu sao cũng không phải lỗi tại em. Ao nói, đâu phải, mày để gia đình ở đâu? Đến là loạn lên. Bà nội đã bắt đầu gào lên, rồi đến Rosam cũng gào. Chị ấy rút đầu vào nệm để gào cho khỏe. Còn bà nội sau đó chỉ rống lên như chó sủa răng. Theo ý em thì nội đã lẫn mất rồi. In như đứa sơ sinh, bà không nói với ai và hình như cũng không nhận ra ai. Bà nói như nói chuyện với ông nội. Mày để cả nhà ở đâu? Thơm gặng hỏi. Thế này, đến một cái trại, có bóng mát, có nước, muốn ở lại mỗi ngày phải trả nửa đô la. Nhưng ai cũng mệt mỏi, kiệt quệ, mà khốn khổ quá nên đành phải chịu. Mẹ nói phải thế, vì bà nội đã mệt lả kiệt sức. Ta đã dựng lều nhà Wilson lên, còn chúng ta cũng lấy bạc để làm lều. Em ngờ là bà nội quẩn rồi. Thơm nhìn về phía mặt trời lặn. Ông Cassie, phải có người ở lại với chiếc xe này, không thì có gì trong đó. Chúng lấy trộm hết. Ông thấy có được không? Hẳn rồi, tôi sẽ ở lại. Ao lấy trên ghế xe một cái túi giấy. Tôi đem bánh và thịt đến đây. Mẹ làm đấy. Hơn nữa, có cả một bình nước. Bà mẹ không quên bất cứ ai, Cassie nói. Thơm lên cạnh ao, nói với Cassie. Nghe này, chừng nào xong là chúng tôi về ngay, nhưng cũng không biết phải mất bao lâu. Tôi đợi mà. Tốt. Ông đừng có diễn thuyết cho mình ông nghe đấy nhé. Nào, ao, tiến lên. Chiếc xe cam nhông bắt đầu lên đường trong buổi chiều tà. Lão ta thật tốt bụng. Thơm nói, lúc nào cũng ghiền gẫm đủ mọi chuyện. Thì lạ quái gì? Em nghĩ anh mà là mục sư thì anh cũng làm như thế thôi. Phải trả 50 xu chỉ để được cắm trại dưới bóng mát. Bố như phát điên. Ông già không thể nào chịu đựng được. Ông chửi thề lên. Ông nói chắc chắn sắp tới ông sẽ bán không khí đựng trong bi đông. Nhưng mẹ bảo là cần phải có bóng mát và nước cho bà nội. Chiếc xe cầm nhầm chạy rầm rầm trên đường cái. Giờ đây không phải chở nặng nữa, nó càng đung đưa, lúc lắc sành sạch. Các tấm khung giường, các nồi niêu son chảo kêu lạch cạch. Ao cho xe chạy 60 cây số, máy nổ rầm rầm nặng nề, làn khói xanh nhạt của dầu bị đốt lọt qua các kẻ sàn xe. Đừng cho chạy nhanh quá, Thơm nói. Kẻo không lại cháy tất, đến cả cái nắp trục bánh xe. Bà nội làm sao? Em chả biết. Anh cũng nhớ là hai ngày nay bà cứ như trên trời rơi xuống thế nào ấy. Bà chẳng nói với bất cứ ai. Ấy thế mà bây giờ bà lại gào la và nói chuyện. Em nói không sai đâu. Có điều bà nói chuyện với ông nội. Bà rầy la ông, khiến người ta phát sợ lên. In như ông đang ngồi đấy, cười nhạo vào mặt bà như xưa ông đã từng làm. Anh biết đấy, hồi đó ông vừa mân mê khắp người, vừa cười ngạo. In như bà đang thấy ông ngồi trước mặt. Thế là bà rầy la ông. Mà này, bố gửi em 20 đô la cho anh đây. Bố không biết anh cần bao nhiêu. Có bao giờ thấy mẹ giặt lại như hôm nay không? Tao không nhớ có lần nào như thế. Chắc chắn tao đã chọn đúng lúc để được ra tù. Lúc đó tao hình dung sẽ được sống cuộc đời êm ả, ngủ dậy muộn. Về nhà thì được cho ăn no chén đầy. Tao có ý định sẽ đi khiêu vũ, cua gái. Ấy thế mà tao chẳng có thì giờ để làm như vậy. Ao nói, mà quên, mẹ dặn em nói với anh đủ thứ chuyện. Mẹ dặn nói với anh đừng uống rượu, đừng cãi nhau hay đánh nhau với bất cứ ai. Vì mẹ nói mẹ sợ người ta lại bắt anh, giải anh về Mark Aslasa. Mẹ đã có bao nhiêu chuyện để lo rồi, tao không làm cho mẹ phải lo thêm nữa. Nhưng ta có thể làm một vạc bia phải không? Em thèm uống bia quá. Tao không biết. Thơm nói, bố mà biết chúng mình đem tiền xài bia thì bố mắng cho thấy tổ. Anh Thơm này, em có 6 đô la. Em có thể xài 2-3 lít mà cười đùa một mẻ cho hả? Chẳng ai biết em có 6 đô la. Lại chúa, anh em mình có thể cười đùa một quãng ra trò. Mày giữ lấy tiền. Lúc nào tới California, ta lấy tiền đó nô giỡn một tí. Có lẽ là khi ta có công ăn việc làm. Anh xoay người trên ghế. Tao không tin rằng mày là đứa sa đà. Ngược lại, tao cho là mày ngăn người ta không được thế. Ờ, mẹ kiếp, ở đây em chẳng quen ai. Nếu em cứ còn phải lang bạc kỳ hồ thế này, chắc em phải quyết định lấy vợ mất. Khi nào tới được California, em sẽ ăn chơi cho thỏa thích. Hy vọng thế. Người ta nói, anh không tin tưởng gì cả. Đúng, tao chả tin gì sắc. Khi anh giết cái gã kia, anh có... Sau này, anh có nghĩ tới chuyện đó không? Anh có lo lắng không? Không. Sao? Anh không bao giờ nghĩ tới. À, có chứ. Tao lấy làm khó chịu vì đã giết nó. Anh không ăn năn à? Không. Tao đã chịu hạn tù của tao. Có tệ mạt lắm không? Ở đấy ấy mà. Thơm nói một cách nóng nảy. Nghe đây. Tao, đã chịu hạn tù. Nay thế là xong. Tao không thể mãi mãi nghĩ tới nghĩ lui chuyện đó. Kìa, có con sông trước mặt và thành phố. Ta cố kiếm cho được một cái biên. Còn mọi chuyện khác, dắt mẹ nó đi. Mẹ quý, anh ghê lắm, Ao nói. Khi anh đi khỏi, mẹ buồn phiền lắm, chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Hình như mẹ khóc thầm, nhưng cả nhà vẫn biết mẹ đang nghĩ gì. Thơm kéo sụp chiếc cát két xuống tận mắt. Nghe tao, Ao, giá ta nói chuyện khác thì hơn. Tao biết, nhưng tao không thích nghe. Tao chỉ thích đơn giản, đặt chân nọ trước chân kia. Ao im lặng, có vẻ bị xúc phạm. Một lát sau, hắn nói, là nói để anh biết thế thôi. Thơm nhìn em, còn Ao thì bướng bỉnh, cứ dán mắt ra phía trước. Chiếc xe chở nhẹ, chạy lắc lư, ầm ầm. Thơm nhếch môi cười khẽ. Tao biết, Ao ạ, có lẽ cái nhà pha đã khiến tao hơi tàn tàn. Có lẽ một ngày nào đó, tao kể mày nghe. Tao biết lắm, mày ngứa ngái muốn biết. Kể cũng hay, là xét theo một mặt nào đó. Nhưng tao có ý nghĩ kể cũng ngộ. Buồn cười là tốt nhất, nên quên nó đi một thời gian. Sau này có thể không như thế nữa. Vào lúc này, hãy tao bắt đầu nghĩ đến đó, là tao thấy như lộn ruột, cảm thấy buồn nôn. Ao à, mày nghe đây, tao nói mày nghe cái này. Nhà lao cũng đại loại như một phương tiện khiến cho thằng người bị hâm dần dần. Mày hiểu chứ? Và cái thằng người đó trở nên hâm thật. Người ta trông thấy nó, người ta nghe họ nói chẳng mấy chốc. Người ta cũng chẳng biết mình có hâm hâm hay không. Ban đầu thì nghe họ gào la, người ta tự hỏi có phải chính mình đang gào la hay không, mà đôi khi lại đúng thế thật. Ao nói, ồ, em sẽ không nói đến nữa, không à. 30 ngày thì được. 180 ngày cũng được đi. Nhưng quá một năm thì tao chẳng biết thế nào. Trong chuyện này có cái gì như không giống bất cứ gì với thế giới loài ngoài. Cái gì gàn bát sách? Gàn bát sách với nghĩa đem con người ta mà giam giữ. Ờ thôi, tao cóc cần. Tao không muốn nói đến tất cả chuyện đó nữa. Mày hãy nhìn, mặt trời đang lấp lánh trên cửa sổ kìa. Chiếc cầm nhông đến nơi có nhiều trạm xăng, và kìa, ở mé tay phải có một nghĩa địa xe, một bãi rộng nửa mẫu có dây thép gai bao quanh. Phía trước có một nhà kho mái lợp tôn lượn sóng cùng những chiếc lớp cũ xếp thành từng chồng cạnh cửa, có đề giá tiền. Sau nhà kho có một cái liều dựng bằng các mảnh dụng, dán dụng, sắt dụng, các kính chắn gió cửa xe hơi gắn vào các vách thay cho cửa sổ. Trên bãi cỏ tùm ngổn ngang những xe hơi bị thải bỏ, những ô tô với máy phát điện công gieo thủng, những chiếc ô tô hư hỏng nằm vật nghiêng với những trục không có bánh, mái hang rỉ nằm trơ trơ dưới đất và tựa vào lều như một đống sắt dụng. Những cái chắn xe, thành xe, bánh xe, trục xe bao trùm lên tất cả thảy là một bầu không khí mủng nát, ẩm mốc, hang rỉ, sắt cong queo, mái động cơ cháy dở, một đống xác xe hư. Ao lái xe cầm nhồng vào trong đám sân loang lổ dầu mỡ tận tới trước lán. Thơm xuống xe, nhìn qua cửa tối lờ mờ, chả thấy ai cả. Anh nói rồi gọi to, có ai đấy không? Lạy Chúa, tao mong họ có một Dodge. Có tiếng cánh cửa đánh sầm phía sau lán. Một bóng ma người, một con người hiện ra nơi tranh tối tranh sáng, da mặt mỏng bẩn thỉu, nhớt dầu bám chặt trên những cơ đầy gân, y hỏng một con mắt. Y chớp mắt, và khi con mắt sáng cử động, thì các cơ rung rung khiến hốc mắt kia cũng rung. Quần và áo sơ mi, giày cộm và bóng loáng dầu mỡ. Đôi bàn tay nứt nẻ lằn ngang dọc những vết đứt. Môi dưới trề xuống nặng nề, cáu kỉnh. Thơm hỏi, ông là chủ ở đây ư? Con mắt độc nhãn long lên. Tôi làm việc cho ông chủ. Y nói giọng sưng sỉa. Các anh muốn gì? Anh có Dodge 25 không? Chúng tôi đang cần một biên. Tôi không biết. Giá có lão chủ ở đây, lão có thể bảo cho các anh biết. Nhưng lão không có ở đây. Lão về nhà rồi. Chúng tôi có thể tự tìm lấy được không? Người ấy lấy tay xì mũi và chùi vào ống quần. Các anh là người miền này ư? Chúng tôi từ miền Đông tới và đi về miền Tây. Thôi thì tìm đi. Nếu các anh thích thì cứ đốt mẹ cái nơi này đi. Tôi cóc cần. Xem ra thì anh không mến ông chủ anh lắm phải không? Người đàn ông lê chân lại gần, con mắt lạnh sáng rực, y nói. Tôi ghét lão, y nói khẽ. Tôi ghét cái thằng con nhà điếm ấy. Lão đã về rồi, về nhà lão. Tiếng y thốt ra, nặng nề. Lão có một cách gây chuyện, gây sự với mọi người, cắn xé người ta. Ôi, cái lão con nhà khốn nạn. Lão có một đứa con gái 19 tuổi xinh. Lão nói với tôi, mày không thích lấy nó sao? Lão nói thẳng vào mặt tôi. Còn chiều nay lão nói, có khiêu vũ đấy, mày có thích dữ không? Với tôi đây. Phải, với tôi đây mà lão dám nói thế. Nước mắt y ứa ra và chảy quanh cái hốc mắt đỏ hỏn. Có ngày, lại Chúa, có ngày, rồi tôi sẽ giấu một cái lắc lê trong túi. Khi lão nói với tôi những chuyện như thế, lão bao giờ cũng nhìn vào mắt tôi. Rồi tôi dùng lắc lê, tôi giật cái đầu. Lão cho lìa ra khỏi cổ, giật từng miếng một. Y thở hổn hển vì giận dữ. Từng miếng, rồi lại từng miếng một, kỳ cho nó lìa khỏi cổ. Mặt trời lặn sau dãy núi, ao nhìn những chiếc xe hơi cũ bỏ đi. Kìa, anh Thơm, nhìn kia kìa. Cái kia nơm giống một cái 25 hay 26. Thơm quay về phía người chột. Chúng tôi xem chút, có gì phiền không? Ô không, lại Chúa, các anh thích cái chết tiệt gì thì cứ lấy. Đi qua đống xe hơi cũ, họ tiến về một chiếc hang rỉ nằm chết trên bốn bánh bẹp dí. Đúng là một cái 25, ao kêu lên. Có thể tháo Caster ra không? Thơm quỳ xuống nhìn dưới gầm xe, rồi bảo em. Bị tháo rồi, một pin bị lấy mất rồi, còn một chiếc xem ra cũng đi đứt. Anh lườm xuống gầm, mày đi lấy cái kích và quay lên. Ao ạ. Anh đạp cái biên vào khoang, hình như nó chỉ bị cáo ghét. Ao quay kích thông thả, quay đi nhẹ nhẹ giới. Anh nhặt một miếng gỗ dưới đất và cạo cạo lớp mỡ bám ngoài, cuisine và các egru của cuisine. Có lỏng nhiều không? Ít thôi, nhưng không tồi lắm đâu. Có mòn lắm không? Có thể siết lại được, còn đủ tất cả Baker. Ừ, xui đấy. Quay đi, nhẹ tay thôi. Hạ dần dần, thế. Lại chiếc cằm nhông của ta, tìm lấy các đồ nghề. Người chột nói, tôi sẽ kiếm cho các anh một hộp đồ nghề. Rồi, y bước đi lè sệt giữa đám xe hơi rỉ. Một lát, y trở lại với một hộp sắt tay đựng các đồ nghề. Thơm môi ra một chiếc lê tròn và trao cho ao. Tháo ra, đừng để mất nềm. Đừng đánh rớt igloo. Chú ý các chốt sắt, gấp lên, sắp tối rồi. Ao bỏ xuống cầm xe. Phải có riêng một cái lê tròn. Lắc lê thường chả làm ăn gì được đâu. Cầm hậu một tay thì gọi to lên. Thơm nói, anh chột đứng cạnh họ như vô công rồi nghề. Y bèn nói, các cậu muốn tớ giúp một tay không? Các cậu có biết cái lão con nhà điếm đó hắn làm gì không? Hắn diện quần trắng, dẫn xác đến, bảo tớ thế này. Nào, xuống du thuyền của tao, ta làm một vòng đi. Mẹ kiếp, có ngày rồi, tớ sẽ tống cho nó một quả. Y thở hổn hển, từ dạo tớ hỏng một mắt. Tớ chưa bao giờ được gần đàn bà. Ấy thế mà lão tới nơi, nói với tớ những chuyện như vậy đấy. Những giọt nước mắt chảy xuống thành rãnh, trong ghét bẩn bao quanh cái mũi của y. Thơm sốt ruột nói, thế sao cậu không cuốn xéo đi? Ở đây làm đếch gì? Có lính gác mà sợ chúng giữ lại. Ồ, nói thì dễ, tìm được công ăn việc làm đâu có dễ, nhất là đối với một thằng chọc. Thơm quay về phía y. Bây giờ thì nghe đây, anh bạn. Sao lại để cái con mắt trợn trạo thế kia? Cậu bẩn thỉu, hôi hám bỏ mẹ. Cậu muốn sao đã được vậy? Chả trách ai được. Cậu thích thế mà. Có trách là trách lấy cậu ấy. Dĩ nhiên, con mắt có lộ lộ vậy, cậu làm sao có đàn bà được. Hãy đắp cái gì lên đó, rửa mặt mũi đi, sẽ không cần phải đánh ai bằng lắc lê cả. Thì như tớ đã nói mà, đời một thằng chột thật gai, y nói. Hắn không thể nhìn sự vật như những kẻ khác, hắn không thể nhìn mà biết được vật này, vật nọ, cách xa bao nhiêu, cái gì cũng như lẹp bép. Thơm nói, cậu ngốc khổ, ngốc sở. Này, tớ có biết một con điếm cục chân. Dễ chừng cậu tưởng nó lén lút, dội dàng, câu khách với băm lâm xu sao. Không hề, lại chúa. Nó bắt trả nửa đô la phụ thu. Nó nói thế này, ông đã ngủ với đàn bà cục chân mấy lần rồi? Chưa hề, phải không? Ok, thế thì em đem đến cho ông một cái gì đặc biệt, nên phải chi thêm nửa đô la. Mà mẹ kiếp, người ta phải trả đúng như thế, và lắm thằng còn cho là gặp mai. Nó nói là thần tài thần lộc, và tớ biết một thằng cù hồi tớ ở đâu đó ấy, nó kiếm ăn bằng cách để cho người ta gãi gãi xoa vào cái bướu của hắn để cầu phúc. Còn cậu, lại chúa, cậu chỉ thiếu có một mắt. Gã kia nói lúng túng, thấy người ta xa lánh mình cũng tủi thân. Hãy dán vào đấy một miếng băng, mẹ kiếp. Đằng này, cậu cứ phơi ra trước mặt họ như con bò cái, khoe cái lỗ đít của nó. Rồi cứ thế mà đành ca, giới tháng. Cậu có gì xấu xí cho cam, sắm lấy một chiếc quần trắng, tớ cuộc đấy, cậu cứ nóc cho sai vào, rồi cứ nằm trên giường mà khóc lóc chứ gì. Có cần đỡ một tay không, ao? Không cần, em tháo lẫm cucine. Em chỉ thử hạ bích tông xuống chút ít thôi. Đừng có đánh vào tay đấy. Người chột nói khè khẽ. Cậu có chắc có đứa con gái nào thích mình không? Ồ, hẳn chứ lị. Cứ nói phức đi là từ khi cậu mất một mắt thì cậu thêm cường dương ghê. Các cậu đi đâu thế? California, gia đình đi tất, tới đó tìm công ăn, việc làm. Này cậu, cậu có nghĩ là một thằng như tớ có thể kiếm được công ăn, việc làm không? Nếu mắt dán bằng đèn. Sao lại không? Cậu chẳng què cục gì. Vậy thì các cậu có thể đưa tớ đi cùng không? Ôi không, chúng tớ nhét vào nhau như cá hộp, đến nỗi không cửa quậy được. Cậu hãy soi sở cách khác, chấp giá lại một chiếc xe hơi cũ, rồi cứ một mình mà phới thôi. Lạy Chúa, có lẽ tớ sẽ làm thế. Nghe có tiếng kim khí lách cách. Xong rồi, ao nói. Tốt. Vậy đưa tao xem thử, đem nó ra đây. Ao đến trao cho anh cái biển bích tông và nửa dưới chiếc cucine. Thơm lao bề mặt biển và nhìn dọc một bên. Xem ra ok đấy, anh nói. Lạy Chúa, giá như có đèn thì đêm nay có thể lắp xong. Anh thơm này, ao nói. Em vừa nghĩ điều này, chúng mình chả có dây để giữ các sắc măng. Như thế, khó mà giữ được các sắc măng ở nguyên chỗ, nhất là phía dưới. Có thằng cha, nó nói với tao, hãy lấy đồng nhỏ quấn ngoài sắc măng. Đúng, nhưng sau đó, làm sao gỡ dây ra được? Không phải gỡ. Nó chảy ra mà chẳng hư hại gì. Có dây đồng thì có lẽ tốt hơn. Đồng không khỏe, Thơm nói. Rồi ngoảnh sang phía người chột. Cậu có dây thao thật nhỏ không? Tớ không biết. Tớ ngờ là có một cuộn ở đâu đó. Cậu có biết có thể tìm ở đâu một mảnh băng dính mắt cho người chột không? Tớ không biết, cậu hãy xem có thể tìm được dây thao ở đâu đó không. Dưới cái kho mái lợp tôn, họ đào bới trong các hòm mãi tới lúc tìm được cuộn dây. Thơm để cái biên vào cái eto và cẩn thận quấn sợi dây thao quanh những sắc măng của bích tông, nhét nó ăn sâu vào khe. Và chỗ nào mà sợi dây bị cong, anh lấy búa đập bẹp ra, rồi anh quay bích tông, vừa quay vừa gõ gõ xung quanh sợi dây cho tới khi lọt hẳn vào khe. Anh đưa ngón tay lần để biết chắc là các sắc măng và sợi dây đã kích vào gờ bích tông. Trong kho chứa, trời bắt đầu tối, người chột mắt mang tới một cái đèn pin, soi thẳng vào chỗ họ đang làm việc. Tốt quá, Thơm nói. Này, chiếc đèn này cậu lấy bao nhiêu? Nó chả tốt lắm đâu. Trong có một pin mới 15 xu. Tớ để lại cho cậu chừng vậy thôi. 35 xu. Ok. Còn cái biên và bích tông này trả cậu bao nhiêu? Anh chồng đưa ngón tay gãi trán và một vệt bụi bong ra.
Tớ cũng chẳng biết, giá lão chủ ở đây, lão sẽ đến nhìn vào trong cuốn sách, in giá các thứ, lão sẽ biết cái giá bao nhiêu, và trong khi các cậu đang làm việc, lão tính toán, có thể đòi ngần này, ngần kia, tùy theo chỗ cậu cần đến mức nào, với lại có bao nhiêu tiền trong túi, rồi giả dụ trong sách ghi 8 đô la, lão sẽ đòi 5 đô la, và nếu cậu cự nữ, lão sẽ để lại cho cậu 3 đô la. Cậu nói tất cả, tùy nơi tớ, nhưng mà lại chúa, lão là con nhà điếm, lão tính toán theo chỗ cậu cần đến như thế nào. Tớ đã thấy lão bán một bộ bánh xe răng cưa đắt hơn cả giá chiếc xe lão mua.
Được rồi, nhưng tớ phải trả cậu bao nhiêu?
Có lẽ đến 1 đô la.
Được rồi, tớ trả thêm 25 xu cho cái lắc lê tròn này.
Nó còn dễ làm gấp đôi. Anh chìa tiền cho y.
Cảm ơn.
Nhớ dán băng che cái mắt tai ác kia.
Tom và Al bước lên xe. Trời tối đen. Al rờ mái, bật đèn pha.
Tạm biệt. Tom kêu to. Dễ chừng chúng ta sẽ gặp nhau ở California cũng nên.
Họ dòng lên đường cái và phóng lộn về chỗ Cassie. Người chột nhìn họ xa dần, rồi đi qua nhà kho. Y dòng ra phía sau, vào liều. Ở đây tối như mực. Y lần mò tới chiếc đệm, trải dưới đất, rồi nằm xuống khóc rưng rưng. Và trên đường cái, những chiếc xe chạy ầm ầm, chỉ làm vững mạnh thêm những bức tường thành của sự cô quạnh bao quanh y.